Brunette.
Minh Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston, và chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh tròn Marcus Hughes Hughes in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy. Xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại thành phố Houston phải nói là bây giờ đẹp vô cùng. Mới từ sáng thì 62, bây giờ 65 độ, cao nhất trong ngày hôm nay chỉ lên khoảng hơn 70 độ mà thôi. Vẫn chưa thấy có một cái dấu hiệu nào là sẽ có mưa. Ngày mai thì mưa nó sẽ có nhiều hơn, gia tăng lên đến khoảng 70-80%. Không biết ở bên Dallas, Texas thì như thế nào ạ? Nguyên Hoàng.
Vâng. Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, kính chào giáo sư và chào Nam Phương. Thưa cô, ở trên này thì trời cũng hiện giờ thì rất là đẹp, nhưng nghe nói là chiều nay sẽ có mưa và nhiệt độ thì hôm nay cũng khoảng cao lắm cũng 70 độ mà thôi. Không biết phía bên giáo sư thì thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, trời tiết bên đây cũng rất đẹp thưa anh. Mình cách nhau chỉ 45 phút, thành ra đôi khi nó khác biệt, nhưng mà phần nhiều là thời tiết giống nhau thưa quý vị.
Dạ vâng. Như thường lệ thì chúng tôi xin được bắt đầu với tin về thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng. Thị trường chứng khoán đã bắt đầu trỗi dậy liên tục, trỗi dậy đôi chút tuần trước và tiếp tục vào tuần này. Vì thế giới đầu tư họ bắt đầu họ bỏ tiền vào chứng khoán vì họ gọi là đang gọi là biết rằng chính phủ liên bang sẽ nới rộng cái chương trình cách ly. Và nhiều tiểu bang đã nới rộng từ 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 giai đoạn một. Ví dụ như ở Florida thì họ đã cho dân chúng đi ra ngoài bãi biển để tắm biển này nọ, và công viên ở Texas cũng đã bắt đầu mở cửa lại trở lại đôi chút. Đây là một cái đường đi nó chậm nhưng mà cũng khá mạo hiểm. Thị trường chứng khoán vào cuối tuần S&P 500 là 2.874 điểm, Dow Jones 30 là 24.200 điểm. 24.200 điểm thì mình so với cái cao điểm tột đỉnh của quá khứ là bao nhiêu? Là 28.300 điểm. Có nghĩa rằng vẫn còn 4.000 điểm thấp cái mức cao độ. Còn cái mức mà tệ lậu nhất trong cái thời điểm COVID-19 này đó, thì Dow Jones thay vì 24.200 điểm đó, xuống còn có 19.300 điểm thôi. Thành ra đó quý vị thấy là trên đường đi lên. Lên 5.000 điểm và còn 4.000 điểm nữa mới lên được cái cột tột đỉnh cao điểm. Nasdaq là chỉ số index của những cái công ty về technology, và chỉ số này là 8.650 điểm vào cuối tuần. Giá dầu thô vẫn còn rất là tệ lậu, 18 đô la, có nghĩa là chưa bao giờ thấy mà tệ như vậy, xuống 18 đô la, rất là tệ. Vì như quý vị biết là cả quốc gia Hoa Kỳ gần như không có ai lái xe. Lái xe nếu có lái thì nó cũng lái rất ít. Những người nào không cần thiết ở nhà hết. Rồi những xí nghiệp, những cơ quan từ hành chánh cho tới chính phủ, liên bang, tiểu bang và những cái máy móc xưởng này nọ, họ đều ngưng trệ hoạt động rất ít. Thành ra cái tiêu thụ dầu quả nó thấp, mà không phải đây không, mà trên thế giới và bên Trung Quốc nữa. Đó là cái lý do. giá vàng đã mất 34 đô la trong cuối tuần, hiện tại vẫn giữ cái mức khá cao là 1.686 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta bắt đầu với những cái câu hỏi. Chúng ta cũng đã biết là trong mấy tuần vừa qua thì cái vấn đề mọi người vẫn để ý đến và lưu ý đến là vấn đề cái tiền mà được hưởng trong cái ngân sách cứu trợ. Thì một số người cũng đã nhận được cái số tiền là 1.200 Mỹ Kim rồi, và một số người thì vẫn chưa, nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhận được, không sớm thì muộn thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta chuyển sang cái vấn đề thứ hai, đó là vấn đề cái ngân sách cứu trợ dành cho những giới tiểu thương, tức là SBA ấy. Thì thưa giáo sư, được biết là trong cái ngân sách cứu trợ dành cho các giới tiểu thương đó thì được phân ra, chia ra làm hai cái loại, hai dạng khác nhau. Thì thứ nhất, cái dạng đầu tiên được gọi là PPP, tức là Paycheck Protection Program Loan, và thứ hai là EIDLE, tức là Economic Injury Disaster. Thế thì giáo sư có thể phân tách cho quý khán giả được biết một cách rõ ràng hai cái trường hợp này nó khác biệt với nhau như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tóm lược sơ qua, chương trình PPP là ba chữ P đó, Paycheck Protection Loan đó, là cái chương trình chỉ đưa ra trong cái thời điểm COVID-19 này. Chính phủ liên bang và hội dành ra cái con số là 350 tỷ đô la. 350 tỷ đô la, con số nó lớn lắm. Nhưng mà chỉ trên phân nửa số người nộp đơn đó, thì số tiền này đã được tiêu dùng hết rồi. Có nghĩa rằng những người nộp loan đó, mặc dù họ chưa nhận tiền, nhưng mà những cái loan nào mà qualify đó là được cho hết rồi. Có nghĩa là con số tiền này đã hết rồi. Và chính phủ liên bang, Tổng thống Trump và nội các đang đưa vào quốc hội, và quốc hội đang đàm phán để mở thêm cái giai đoạn 2 của cái chương trình này, là thêm vào đó 250 tỷ đô la. Chuyện này trước sau gì cũng chuẩn phê rất là nhanh. Theo tin tức bữa nay thì Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ họ có vẻ đồng ý sửa đổi đôi chút. Có nghĩa rằng nếu gia tăng cái ngân khoản thêm 250 tỷ đô la cho chương trình này thì phải cho thêm ngân khoản cho hệ thống nhà thương. Những cái điều này họ bàn tới qua lại. Đó là cái cách làm việc của Hoa Kỳ. Họ thương lượng và họ đưa vào những điều mà họ muốn. Trước sau gì cũng có. Thật là quý vị nào mà chưa nộp đơn có chương trình này phải chuẩn bị liền lập tức. Đây là cái giai đoạn thứ nhì và giai đoạn có thể là cuối cùng. Cái cách làm việc của chương trình này đó là khi mình nộp đơn mà nộp đơn đúng tiêu chuẩn đó, thì mình được một nhà băng họ chấp nhận, thì có nghĩa rằng là cái số tiền mình gần như là chắc chắn, mặc dù chưa nhận được. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chưa nhận được đó là phải đợi cái giai đoạn 2, mà giai đoạn 2 sẽ xảy ra trong vòng vài ngày thôi, không có lâu lắm, thì là mình phải chuẩn bị. Đó là cái chương trình là nếu mà quý vị là tiểu thương, mà tiểu thương không nhất thiết là một cái công ty có nhiều nhân viên, tiểu thương là phải một công ty dưới 500 nhân viên. Tiểu thương có thể là một người Uber driver, một người làm riêng một mình, hay là một người dẫn 1099, thì đều được quyền mượn cái chương trình này. Và chương trình này đó là lương trung bình của quý vị, hay là quý vị tự trả quý vị, hay trả cho nhân viên, hay trả cho công ty mình đó. Thì mình lấy con số đó, lương mà không phải lương không, cộng thêm thuế, bảo hiểm, tất cả những cái gì mà liên hệ đến cái paycheck của người nhân viên đó. Ngay cả tiền nghỉ bệnh hay là vacation cũng vậy. Thì lấy con số đó nhân 2.5, có nghĩa là chính phủ muốn cho vay đủ để trả lương 2.5 tháng. Mà khi mượn cái con số này đó thì quý vị xài tiền cho trả lương cho nhân viên, và cũng có thể trả cho gọi là nghỉ ốc, hay là những cái gọi là linh tinh về điện nước, internet này nọ đó. Thì sau khi mà xài hết rồi đó thì quý vị có thể xin trong vòng 2-3 tháng tới đó, thì quý vị có thể xin tha bổng, có nghĩa là tha bổng tối thiểu là 75% hay là trọn vẹn. Có nghĩa rằng nếu mình làm đúng đó, cái số tiền lương trung bình đó, nhân 2.5 đó, sẽ được chính phủ liên bang cho vay mượn với cái giá rất là rẻ, với cái tiền lãi rất rẻ, mà sẽ trì hoãn không trả nợ, và trong vòng vài tháng nếu đúng tiêu chuẩn thì họ sẽ xóa bỏ luôn, có nghĩa là cho luôn chứ không phải là vay mượn. Đó là chương trình thứ nhất. Chương trình này hết tiền rồi, nhưng mà chỉ bằng vài ngày hay một hai tuần nữa sẽ có tiền, quý vị phải chuẩn bị. Đây là giai đoạn cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng để đi vào. Hiện tại chỉ có trên phần nửa số tiểu thương gọi là apply thôi, số còn lại họ chưa làm. Cái vấn đề đây á, là những ngân hàng nhỏ đó họ làm rất là hữu hiệu nhanh, nhưng mà những ngân hàng lớn đó, lại chậm trễ. Thành ra phần mềm mình tưởng ngân hàng lớn là giỏi, nhưng mà thật sự cái bureaucracy và giấy tờ của họ, và thứ gì nữa, đây là cái tiền lãi nó rất ít, thời gian ngắn hạn, những ngân hàng lớn họ không có cảm thấy ham muốn cho lắm, trong khi những ngân hàng nhỏ họ thấy đây là cơ hội. Còn cái chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi này đó, ở Houston đó, thì chuyên gia là chị Nga Dung, là địa ốc Alpha Realtor đó, quý vị có thiên lạc, liền chị Nga Dung có thể sẽ giúp đỡ. Còn chương trình thứ nhì là Economic Injury Disaster Loan, là EIDL đó, thì chương trình này nó đã có từ lâu rồi chứ không phải mới, nhưng mà nó được sửa đổi rất là dễ dàng cho giai đoạn hiện tại. Đó, quý vị có thể mượn đến 2 triệu đô la tối đa, tùy theo cái khả năng của quý vị qua cái cơ quan SBA loan, thì cái chương trình này đó nộp đơn nó rắc rối hơn tí xíu vì phải vô cái SBA loan. Còn trong khi cái chương trình PPP loan á, nó rất là dễ, chỉ một trang giấy và một cái tờ đơn có hai trang giấy biên, nhưng mà quan trọng là quý vị cần giấy tờ cho nó đầy đủ. Còn cái chương trình EIDL này đó là vay mượn qua cơ quan SBA, thì chương trình ngân quỹ này nó cũng đã hết rồi, nhưng mà chính phủ đang gia tăng cái mức lượng mượn. Thật ra quý vị nếu muốn vay mượn để tồn tại cái business của mình thì quý vị có thể vay mượn. Thì người chuyên gia ở trên Dallas này là anh Đen Trần, công ty của anh là OFAC, anh rất là rành và lo cái chuyện này. Tôi chỉ cập nhật sơ khởi cái chương trình này thôi, vì trong cái thời gian giới hạn của nửa tiếng đồng hồ thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì thưa giáo sư rằng là vì cái virus của Trung Quốc đã xảy ra thì có nhiều nước trên thế giới không có cái lòng tin đối với Trung Quốc nữa. Và mới đây là Nhật và Mỹ sẽ đưa doanh nghiệp rời khỏi Trung Quốc. Không biết rằng là điều này ai lợi ai hại thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trước khi vào cái vấn đề kinh tế vĩ mô đó thì tôi xin nói ba điều nhỏ nhỏ để nhắc quý vị. Điều thứ nhất là quý vị đồng hương nếu đang gặp khó khăn và lập tức phải liên lạc với ngân hàng của mình. Và gần như ngân hàng nào họ cũng có cái chương trình gọi là thư giãn cho khách hàng của họ. Có nghĩa rằng nếu quý vị đang thiếu nợ tiền nhà, quý vị đang có nợ tiền xe, quý vị nếu con cái hay là chính quý vị đang thiếu nợ tiền vay mượn để đi học, quý vị phải liên lạc với ngân hàng của mình liền lập tức, nói chúng tôi đang gặp khó khăn. Thì những ngân hàng này họ đã hứa hẹn, họ chẳng những sẽ dời ra cái gia hạn là từ 90 ngày đến 120 ngày, có nghĩa là từ 3 tháng đến 4 tháng, không tiền lãi mà không tiền phạt nữa. Nhưng mà khi quý vị gọi những ngân hàng này, quý vị phải hỏi đúng chương trình, nói rằng tôi đang gọi về cái chương trình auto loan, hay là cái chương trình về house mortgage, hay là chương trình về credit card, hay là chương trình này. Những ngân hàng này nếu quý vị trả check mà nó bị bao overdraft hay là bị phạt, quý vị chỉ cần liên lạc kêu gọi họ xóa bỏ, họ sẽ xóa bỏ hết. Nhưng mà mình phải làm, chứ mình không để tự nhiên họ là không có làm cho mình. Đó là cái điều tôi nói xin quý vị là nếu quý vị nào đã có cái chương trình auto debit, có nghĩa là họ trừ thẳng tiền lương, không phải tiền lương mà tiền bill quý vị trong ngân hàng, quý vị cần giữ tiền cash trong khi chờ đợi những cái gói cứu trợ này đó, thì quý vị liên lạc thẳng với lại ngân hàng. Cách hai cách liên lạc hay nhất là gọi ngân hàng và hay nhất là online, và biên một cái lá thư online nói rằng chúng tôi bây giờ yêu cầu ngân hàng chấm dứt lập tức, không có ô tô debit cái tiền này trả cho xe hơi, cho ngân hàng, cho nhà cửa hay gì đó. Theo luật liên bang, họ phải có trách nhiệm đó. Tôi đề nghị quý vị nên làm bằng Shopify Mail, thì như vậy nếu họ có lấy tiền, họ cũng phải trả lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là quý vị liên lạc thẳng với chủ nợ, đó là cái ngân hàng mà họ lấy tiền của quý vị đó. Cũng vậy, đó để nói rằng tôi được có một cái stop payment, cái auto debit này không được quyền làm nữa. Quý vị cần làm để giữ gìn cash và sau đó mình liên lạc là thư giãn về cái gói nợ. Trở lại cái câu hỏi của cô Nam Phương đó, là cái chiều hướng hiện tại Hoa Kỳ đã bắt đầu cái chiều hướng gọi là đẩy cái chương trình gọi là thuế quan để đưa kỹ nghệ ra khỏi Trung Quốc về Hoa Kỳ hay đi những xứ khác. Thì cái, trong cái thương chiến đó nó đã xảy ra, nó đã đưa rất nhiều, không phải rất nhiều mà một số công ty họ đã có cái chiều hướng, hoặc là họ làm hay là mon men làm, họ dự tính làm. Nhưng mà cái vì cái dịch coronavirus này đó là một cái đòn cuối cùng làm cho những công ty này nếu có do dự bây giờ họ đã đang ráo riết để đi về đi ra khỏi Trung Quốc. Hiện tại trên 50 công ty đại công ty của Hoa Kỳ, có nghĩa là theo thăm dò đó, trên 50% cho tới 75% những công ty của Hoa Kỳ một dạng nào đó họ bắt đầu họ rút bớt ra khỏi Trung Quốc. Không có nghĩa là họ rút hoàn toàn ra khỏi Trung Quốc, họ có thể rút một cái hệ thống nào đó, có thể là một cái chuỗi cung nào đó ra khỏi Trung Quốc. Và những cái công ty của Nhật Bản, sở dĩ mà chính phủ Nhật Bản đưa ra trên 2.2 tỷ đô la nói rằng kêu gọi tất cả các công ty chính yếu của Nhật Bản mà làm phụ tùng hay những cái kỹ nghệ của Nhật Bản bên Trung Quốc hãy trở về Nhật Bản và chính phủ sẽ trả tiền vào và gọi là hỗ trợ cho họ. Sở dĩ họ Nhật Bản họ làm như vậy á là tại vì họ thấy rằng Trung Quốc với cái thương chiến của Hoa Kỳ đó, khi nóng khi lạnh, giai đoạn 1 được hưu chiến, giai đoạn 2 chưa thành hình, và không có nghĩa rằng trong tương lai, không phải là chỉ trong 4 năm, 8 năm mà nhiều chính phủ khác có thể sẽ tái diễn thương chiến, thành ra điều này nó không bảo đảm. Còn cái virus là một cái chuyện thứ nhì, nó rất là tai hại. Hãy thấy rõ rằng SARS là cũng từ Trung Quốc, và những cái virus khác là như là hiện tại COVID-19 cũng từ Trung Quốc. Mặc dù có một vài cái loại virus nó từ Phi Châu, những cái xứ mà hệ thống y tế vệ sinh không có được chuẩn đó, nó làm cho những cái con virus nó xảy ra. Thành ra Nhật Bản là một cái quốc gia công nghệ cao, ví dụ như kỹ nghệ xe hay những cái kỹ nghệ mà electronic hay là đồ tiêu dùng cao, thì những cái đồ phụ tùng chip nằm tất cả bên Trung Quốc. Hồi xưa đó họ tin tưởng là ở bên Trung Quốc nó an toàn lắm, là tại sao? Tại một cái đó là một quốc gia mà cái địa lý nó rang rộng lắm, họ nằm nhiều thành phố thì họ đâu có sợ. Và thứ gì nữa, chính phủ Trung Quốc là chính phủ độc tài, họ chẳng bao giờ đảo chánh. Thật sự là những công ty họ rất lo những cái quốc gia mà đảo chánh liên tục để thay đổi cái hệ thống luật pháp hay là thuế vụ, không có chuyện đó. Mà hệ thống chuyên chở và hệ thống gọi là vận chuyển nó rất là hữu hiệu, thành ra họ thấy là an tâm lắm. Nhưng mà cái virus này là cái cú đòn cuối cùng, là những công ty họ rất sợ. Thành ra cái chương trình Made in China 2025 đó gần như là vỡ mộng, và Nhật Bản họ ráo riết họ làm như vậy là vì để bảo vệ kỹ nghệ của họ. Tuy nhiên những công ty mà rút ra khỏi Trung Quốc đó, họ không rút ra hoàn toàn, họ chia ra hai phần. Phần nào làm để chế tạo, để sản xuất cho nội địa của Trung Quốc, vì đó là một cái thị trường béo bở, thì họ vẫn nằm đó. Còn phần nào mà chính yếu thì họ muốn chuyển về Nhật Bản, về Hoa Kỳ để không tùy thuộc vào, hay là chuyển vào những quốc gia khác. Đó là cái đường lối hiện tại, thưa cô.
Vâng, vậy thưa giáo sư, thì tóm lại là Trung Quốc lãnh cái hậu quả gì thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó, trong cái thời gian ngắn, khi mình nói hậu quả về kinh tế, mình phải chia ra hai cái địa hạt là ngắn hạn hay dài hạn. Ngắn hạn thì quý vị thấy rồi đó, là Hoa Kỳ chới với nền kinh tế của Hoa Kỳ, quý vị mình không thể tưởng tượng được, chỉ trong có vài tuần, như trong tuần này đó, là cái mức người mà khai thất nghiệp là 22 triệu người. So với lại trước cái COVID-19 á, là chỉ có 2.7 triệu người khai thất nghiệp thôi, bây giờ 22 có nghĩa là 8 lần. Có nghĩa là nạn thất nghiệp thay vì ở cái mức 3.5% đó, bây giờ lên tới 18%. Nhưng mà đó là ngắn hạn thôi. Và chới với nền kinh tế, tóc bạc kết xuống, Âu Châu xuống, tất cả đều xuống. Trong khi Vũ Hán không biết là họ biết trước hay là họ che giấu con số, nhưng mà họ rõ ràng là họ đã kiềm chế và họ gượng trở lại. Nhưng mà gượng trở lại để làm gì? Khi thế giới không tiêu thụ được hàng hóa của Trung Quốc thì gượng trở lại cũng chẳng có tốt gì hết. Thành ra mặc dù vậy, nền kinh tế của Trung Quốc đã gọi là đi vào hướng âm gần như 7% trong tham khảo ngày đầu. Tuy nhiên, họ vẫn đứng vững và kinh tế trước hết trước Hoa Kỳ và Âu Châu. Nhưng mà đường dài là tai hại vô cùng. Như tôi đã trình bày, đường dài là thương chiến của Hoa Kỳ chưa giải quyết và thương chiến có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Và virus này đã làm cho mất lòng tin của thế giới. Đường dài thì cái nền kinh tế của Trung Quốc sẽ không còn vững mạnh như hồi xưa nữa thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chuyển sang một cái nước Mexico, tức là nước của Mexico, thì họ có thể thay thế Trung Quốc được đến cái mức nào thưa giáo sư?
Vâng, thưa hai cái xứ mà được gọi là như ngôi sao sáng là Việt Nam và Mexico trong cái thời thương chiến và bây giờ lại vô coronavirus nữa. Cái vấn đề quan trọng đây đó là Mỹ Tây Cơ hy vọng nếu mà muốn được hưởng cái lợi này đó là phải kiềm chế cái bùng phát của virus này. Và hiện tại thì chưa có thấy trầm trọng lắm, mặc dầu con số bên Mỹ Tây Cơ khó mà biết được. Tuy nhiên, Mỹ Tây Cơ là một cái quốc gia rất gần Hoa Kỳ, thành ra hệ thống chuyên chở cũng như Mỹ Tây Cơ cũng giống như Việt Nam đối với Trung Quốc, vậy nó gần, thành ra sản xuất đưa qua Hoa Kỳ nó dễ dàng hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là Mỹ Tây Cơ, cái gọi là giá tiền để trả nhân công đó cũng tròn trèm như Trung Quốc, mặc dầu bên Trung Quốc rẻ hơn Mỹ Tây Cơ đôi chút, rằng là không đáng kể. Hệ thống tham nhũng của Mỹ Tây Cơ đó, nó trầm trọng hơn là bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc có tham nhũng nhưng mà không trầm trọng như bên Mỹ Tây Cơ. Hệ thống chuyên chở của Mỹ Tây Cơ qua Hoa Kỳ thì khá hữu hiệu. Thành ra Mỹ Tây Cơ đang hưởng lợi rất nhiều trong cái thương chiến và trong cái virus này. Người ta chuyển một số kỹ nghệ ra khỏi Trung Quốc về Việt Nam qua Mỹ Tây Cơ. Và đó là những quốc gia khác hay là về quốc gia của họ. Còn những quốc gia của những cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ đó thì một số chuyển về Hoa Kỳ nhưng mà không cao như cái mức ước muốn hay là dự đoán. Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ muốn ráo riết cái chương trình này sau cái virus này thì Quốc hội cần đưa ra một cái chương trình cứu trợ giống như là Nhật Bản, có nghĩa rằng công ty nào về Hoa Kỳ sẽ được cứu trợ một cái gói mà ví dụ như 2 ngàn tỷ đô la hay là bao nhiêu đó, thì mình sẽ thấy cái sự gọi là ra đi từ Trung Quốc nó ồ ạt hơn. Sở dĩ cái số công ty mà họ muốn rời Trung Quốc về Mỹ Tây Cơ đó không có nhiều đó, là tại vì thật sự ra Tổng thống Trump đó mở cái con đường ra kêu gọi những công ty đó rời Trung Quốc để về Mỹ Tây Cơ hay về Hoa Kỳ. Nhưng mà đồng thời lúc đó ông lại cũng đánh thuế quan vô Mỹ Tây Cơ, thành ra họ ngần ngại không biết là Mỹ Tây Cơ trong tương lai có bị hay không. Thật ra nếu mà Hoa Kỳ chỉ chú tâm và về thế quan, về thương chiến, về virus vào Trung Quốc không, mà để thư giãn cho những sứ đồng minh hay là những sứ lân bang như là Mỹ Tây Cơ và những cái sứ ở Nam Mỹ đó, thì cái sự ra đi nó sẽ ồ ạt hơn thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và không biết rằng là tương lai Hoa Kỳ sẽ ra sao, và không biết là thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm ở Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, sở dĩ quý vị thấy hiện tại đó có cái thư giãn gọi là Tổng thống Trump gọi là mấy bữa nay ấu đả với lại hệ thống truyền thanh hay là truyền hình hay là với tiểu bang, nói rằng mở lại nền kinh tế đó là quyền của tổng thống, trong khi thống đốc họ nói đó là quyền của họ. Bây giờ kết cược lại thì là quyền của thống đốc, rõ ràng đó là hiến pháp. Nhưng mà mở lại nền kinh tế vì nền kinh tế của Hoa Kỳ trong đệ nhất tam cá nguyệt đã đi vào hướng âm, và theo cái ước đoán đó, nền kinh tế của Hoa Kỳ vào đệ nhị tam cá nguyệt sẽ đi vào hướng âm nếu không thay đổi. Thì đệ nhất, đệ nhị tam cá nguyệt có nghĩa là liên tục 6 tháng mà đi vào hướng âm, thì Hoa Kỳ gọi là chính thức đi vào recession thoái hóa. Thì từ xưa tới giờ đó, những vị tổng thống mà ứng cử để tái đắc cử đó, tổng thống nào cũng thất cử nếu mà nền kinh tế đi vào recession. Đó là chuyện bầu cử chính trị, mình không kể đến. Bây giờ nói về kinh tế, thì mặc dù cái sự thoái hóa hiện tại nó chỉ là tạm thời, nhưng mà nó đã thay đổi cái cơ cấu của nền kinh tế của Hoa Kỳ rất nhiều. Nền kinh tế của Hoa Kỳ đệ nhất, đệ nhị, tam khắc nguyệt sẽ đi vào hướng âm, nhưng mà đệ tam và đệ tứ sẽ trở lại đi vào hướng dương. Nhưng mà có thể gượng lại để đạt lại cái mức gọi là cái thị trường chứng khoán cao điểm trước cái thời virus hay không thì khó có ai mà biết được. Tuy nhiên, cái ước đoán của tôi là phải 2 năm mới trở lại được. Nó sẽ trở lại, nhưng mà sẽ 2 năm mới trở lại được. Nó không phải là đơn giản. Một phần nhiều là cái mức tiêu thụ hay là nền kinh tế Hoa Kỳ là một nền kinh tế trên 70% tùy thuộc vào tiêu thụ. Mà trong 70% đó thì 2/3 là dịch vụ. Thành ra cái khi mà cái hai cái điều này nó giảm đi đó, mà muốn gượng trở lại đó là phải để cho người dân họ thoải mái, công ăn việc làm trở lại thì họ mới tiêu thụ được. Đó là cái lý do mà Tổng thống Trump muốn mở lại nền kinh tế nhanh, mặc dầu có rất nhiều mạo hiểm là cái sự bùng phát vào mùa thu hay mùa đông tới đây. Tuy nhiên, đó là một cái điều mà một vị nguyên thủ quốc gia nào cũng phải cân nhắc. Vì thật sự không đâu là một cái solution là toàn vẹn hết, một cái giải quyết đàng hoàng. Vì có cái này thì có cái hiệu quả khác. Thành ra đó là cái cân nhắc hiện tại, thưa cô.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những cái câu hỏi của chương trình. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn Thái Ngộ.